Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên phát hiện trên 2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc ở phường Túc Duyên. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chính sách giải quyết việc làm mới cho lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động nông thôn và lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 10, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn TKV long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 24 tháng 10 năm 2003, 24 tháng 10 năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn TKV và đại diện các ban của TKV, Tổng Công ty Điện lực TKV. Đại biểu lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên có các đồng chí, Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn TKV là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực TKV trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 2003 theo quyết định số 171 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công thương. Công ty được thành lập với hai nhiệm vụ chính là giúp chủ đầu tư quản lý dự án tại công trường và đào tạo chuẩn bị lực lượng tiếp nhận bàn giao nhà máy nhiệt điện từ Tổng thầu HPE, và trực tiếp vận hành sản xuất kinh doanh điện. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đã xây dựng nên một doanh nghiệp vững mạnh, có uy tín trên thương trường. Đến nay, đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty đã có gần 280 người, trong đó có gần 64% lao động có trình độ thạc sĩ, kỹ sư và trên 36% lao động có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp nghề. Năm 2007, công ty chính thức sản xuất kinh doanh điện và đã hoàn thành vượt mức 115% kế hoạch năm. Sau gần 16 năm vận hành thương mại 2007-2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng điện phát ra đạt trên 16,56 triệu MW, tổng doanh thu đạt trên 14.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 768 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 420 tỷ đồng, đóng góp xã hội từ thiện trên 4,15 tỷ đồng. Có 311 sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến Công ty xét duyệt và đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ thể thao để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với công ty. Với những kết quả đã đạt được, trong 20 năm qua, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành trung ương và địa phương trao tặng trên 70 phần thưởng, danh hiệu cao quý. Nhân dịp này, tập thể cán bộ công nhân viên chức đã vinh dự đón nhận bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, giấy khen của Tổng Công ty Điện lực Vinacomin và bức chướng của Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Nhiều cá nhân tập thể được các cấp, các ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên dương khen thưởng. Sáng ngày 24 tháng 10, phường Tân Long tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Thái Nguyên chọn tổ chức diễn tập điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị phường xã trên địa bàn. Tới dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố. Đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ mang mật xanh DT23 này được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 với các tình huống được đưa ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang phường từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương về trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xử lý tình huống A2 về cháy nổ, cháy rừng. Giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ. Qua diễn tập, giúp các lực lượng tham gia diễn tập nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại địa phương, kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong phường, đánh giá đúng thực tế của các ngành các cấp ở địa phương để có kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo. Đợt diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong việc chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Ngày 24 tháng 10, đoàn thẩm tra các tiêu chí chuẩn nông thôn mới thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với xã Phúc Xuân và xã Thịnh Đức để đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xã Phúc Xuân và xã Thịnh Đức đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Phát huy những kết quả đã đạt được, hai địa phương tiếp tục đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Thời gian qua, xã Phúc Xuân và Thịnh Đức đã phối hợp chặt chẽ với phòng ban chuyên môn của thành phố để xây dựng 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, minh chứng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm và các thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Qua tự chấm điểm, hai xã đã cơ bản đạt được các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tại hội nghị thẩm tra các hồ sơ minh chứng trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đại diện các phòng, ban, đơn vị của thành phố được giao phụ trách từng tiêu chí đã kiểm tra hồ sơ, xem xét, hướng dẫn xã hoàn thiện, bổ sung thêm các hồ sơ minh chứng. Đồng thời các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện đối với những tiêu chí đã đạt nhưng còn ở mức thấp. Đồng chí trưởng đoàn thẩm tra của thành phố đề nghị xã Phúc Xuân và xã Thịnh Đức tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị nhanh chóng hoàn thiện những minh chứng còn thiếu đối với một số tiêu chí đã được chỉ ra. Thời gian xong trước ngày 10 tháng 11 năm 2023. Đối với các tiêu chí chưa đạt được điểm tuyệt đối mà có thể bổ sung thực hiện để đạt kết quả cao, đề nghị hai xã nhanh chóng triển khai hoàn thiện trong đầu tháng 11. Nhằm tạo sân chơi bổ ích rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho các hội viên, vừa qua Hội Nông dân phường Đồng Quang đã ra mắt câu lạc bộ cùng sở thích bóng chuyền hơi. Câu lạc bộ thu hút gần 30 hội viên có cùng sở thích chơi bóng chuyền hơi thuộc các chi hội nông dân trên địa bàn phường tham gia. Các thành viên hoạt động theo quy chế và sự điều hành của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Ông Trần Viết Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Quang cho biết.
Hội Nông dân phường Đồng Quang thành lập cái câu lạc bộ cùng sở thích bóng chuyền hơi này sẽ góp phần khơi dậy cái tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể dục thể thao trong mỗi hội viên và những người cùng sở thích cái bộ môn bóng chuyền hơi này. Và qua cái việc sinh hoạt của câu lạc bộ hàng tuần ấy thì sẽ góp cái phần nâng cao cái niềm yêu thích của mỗi hội viên. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tuyên truyền về công tác hội và vận động thu hút người dân tham gia vào cái tổ chức của Hội Nông dân.
Được biết trước khi thành lập câu lạc bộ cùng sở thích, các thành viên đã tích cực tham gia tập luyện bóng chuyền hơi tại nhiều câu lạc bộ trên địa bàn và đã có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu, rèn luyện bộ môn này. Do đó, ngoài việc cùng tham gia vào câu lạc bộ để tìm thấy tiếng nói chung, mỗi thành viên câu lạc bộ đều tự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ. Ngày 23 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân phường Sa Sàng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia và tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Tại hội nghị, cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc của đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động về thủ tục hồ sơ, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Lãnh đạo Công an phường Sa Sàng phổ biến nghị quyết số 05 ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hướng dẫn điều 216 của Bộ luật Hình sự về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đang quản lý khoảng 150 cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có khoảng 2.000 người lao động đã được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo thống kê của Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn phường Sa Sàng còn khoảng 400 người lao động chưa được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của trên 90 doanh nghiệp. Đã có trường hợp đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp được tìm hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao hiểu biết về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, giúp các doanh nghiệp thay đổi tư duy về cách sử dụng lao động. Hồi 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra kho thực phẩm đông lạnh tại tổ 6 phường Túc Duyên của ông Trần Thế Đông, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Trương Vương. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong kho bảo quản thực phẩm đông lạnh của ông Đông có chứa trên 2,2 tấn xương thịt lợn các loại. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số xương thịt này có dấu hiệu biến đổi màu sắc và bốc mùi khó chịu. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đông không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thịt trên. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đông khai nhận số thịt trên mua về để bán ra các khu chợ nhằm kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, qua thống kê hiện nay, thành phố có gần 230.000 người từ 15 tuổi trở lên. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chính sách giải quyết việc làm mới cho lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động nông thôn và lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Với mong muốn tìm được công việc ổn định có thu nhập để phát triển kinh tế gia đình, cũng như tích lũy khi về già, hai vợ chồng chị Trần Thị Huyền, xóm Táo, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã bàn bạc và thống nhất để vợ đi xuất khẩu lao động. Và thông qua ngày hội việc làm do thành phố tổ chức, chị Huyền đã đỗ đơn hàng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Chị Trần Thị Huyền, xóm Táo, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hai vợ chồng em chưa có việc làm ổn định, thu nhập chủ yếu trông chờ vào ruộng và chè, chỉ đủ trang trải cho gia đình và hai con. Nên em đã biết đến ngày hội tư vấn việc làm và em được nhân viên trung tâm Hashi Group giới thiệu cho em một công việc phù hợp với bản thân em. Và em đã đỗ đơn hàng. Hiện tại em đang là thực tập sinh của trung tâm Hashi và dự định tháng 12 là em sẽ xuất cảnh sang tỉnh Shiga và làm việc tại Nhật Bản.
Năm 2022, Bùi Thị Thảo Nhi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, khoa Quản trị Kinh doanh. Sau khi ra trường, Thảo Nhi đã đi tìm việc tại một số đơn vị. Tuy nhiên, em không tìm được công việc phù hợp. Thông qua ngày hội việc làm, em đã tìm được công việc phù hợp với mức thu nhập ổn định. Em Bùi Thị Thảo Nhi, công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Thái Hà, phấn khởi nói.
Cháu có tham gia ngày hội tìm hiểu việc làm ở thành phố thì cháu có kết nối được với công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Thái Hà và hiện nay cháu đang làm việc tại công ty với mức lương khá là ổn định, khoảng 7 triệu một tháng.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn có sự quan tâm vào cuộc chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền địa phương. Thành phố đã xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn và hàng năm đều ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cho từng dự án, tiểu dự án. Đối với tiểu dự án 3, dự án 4, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua bằng nhiều hình thức, thành phố Thái Nguyên đã kết nối với các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn để tìm hiểu về nhu cầu lao động, đồng thời thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị đến người lao động. Qua đó giúp các tổ chức doanh nghiệp tìm được lao động đảm bảo các tiêu chí đặt ra, đồng thời giúp người lao động tiếp cận được những cơ hội tìm việc phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân. Chị Ngô Thị Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Hashi Việt Nam cho biết.
Về cái việc phối hợp giữa địa phương với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi tham gia những cái ngày hội và những cái phiên giao dịch việc làm và từ đó thì cũng là cái cầu nối kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Từ đầu năm 2023 đến nay thì chúng tôi cũng đã tham gia trên 5 ngày hội việc làm cũng như trên khoảng 30 phiên giao dịch việc làm. Về phía công ty chúng tôi thì cũng đã tuyển dụng được rất là nhiều các vị trí việc làm và các học viên, người lao động mà đến với trung tâm chúng tôi thì cũng đã thể hiện được khả năng và năng lực. Và đối với chúng tôi là một đơn vị tuyển dụng thì chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng.
Hàng năm, thành phố Thái Nguyên đều phối hợp với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm và các phiên giao dịch việc làm với hàng nghìn lượt người tham dự, đồng thời tuyên truyền triển khai về các chủ trương, chính sách việc làm, xuất khẩu lao động đến đông đảo người lao động. Qua đó đã cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Theo nghị quyết của Đảng ủy thì mỗi năm Sơn Cẩm đào tạo giới thiệu việc làm khoảng trên 300 lao động. Đến nay thì theo 9 tháng đầu năm thì đã đạt trên 80% số theo nghị quyết. Rồi cái nữa thì Sơn Cẩm thì hiện nay cũng đang phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể để tập huấn và đào tạo cho các công dân trên địa bàn. Đặc biệt là cái việc mà đào tạo chuyển giao khoa học trồng chè, rồi kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm. Trên địa bàn Sơn Cẩm thì hiện nay thì có một cụm công nghiệp một đang triển khai, đó là nhà máy Việt Thái. Đây là cũng là cái cơ hội cho công dân trên địa bàn để có tạo được việc làm.
Còn anh Nguyễn Văn Trọng, xóm Đồng Nội, xã Phúc Trừ chia sẻ.
Tôi thì cũng rất là ham học hỏi và muốn phát triển về kinh tế. Thì tôi đã chọn con đường đi nước ngoài. Và sau đó là công ty của chủ Hàn Quốc người ta tổ chức thi tuyển. Thì rất là may là làm cái công nhân thợ buộc sắt, thợ sắt đấy. Thì cũng rất may mắn là trúng tuyển. Tôi làm bên đấy là được hợp đồng 2 năm. Hết 2 năm thì công ty gia hạn cho 2 năm nữa. Về thì tôi cũng mang được số tiền cũng tương đối. Về đấy mua được mảnh đất ở đây. Mua được 2 mảnh đất ở đây. Mua 2 mảnh đất này thì thật sự là rất là phấn khởi, phát khóc đấy. Bây giờ không nghĩ nữa. Một ông từ trong nông thôn ra đây bây giờ mua đất thành phố.
Bên cạnh đó, để trang bị cho người lao động có kiến thức về nghề nghiệp, từ đó thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm cũng như tạo được việc làm, thành phố đã tổ chức các lớp dạy nghề, hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động là người dân tộc thiểu số miền núi với kinh phí hỗ trợ trên 500 triệu đồng trên năm. Nói về chủ trương của thành phố về công tác đào tạo giải quyết việc làm cho người lao động trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm 2023 và các năm tiếp theo, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các phiên giao dịch việc làm, các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm giữa các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức rà soát cung cầu lao động để bổ sung điều chỉnh dữ liệu về lao động trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số miền núi. Đây là cái cơ sở quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động của thành phố Thái Nguyên.
Có thể thấy, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, qua đó đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện tốt tiểu dự án 3, dự án 4, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh về an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2023, anh Hoàng Như Ý, sinh năm 1977, có hộ khẩu thường trú, xóm Trám, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, mở két sắt tại nhà để lấy tiền thì phát hiện bị mất 30 triệu đồng. Két sắt không để mật khẩu. Anh Ý kiểm tra camera của gia đình phát hiện khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023, có một nam thanh niên bịt mặt đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 23 tháng 10 năm 2023, chị VTX có hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn của tài khoản Facebook Hiền Đặng Phương của chị Đặng Thị Phương Hiền, sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, là bạn của chị X, với nội dung hỏi vay tiền và bảo chị X chuyển khoản đến số tài khoản thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV. Chủ tài khoản Đặng Thị Phương Hiền. Chị X tin tưởng nên đã chuyển số tiền 80 triệu đồng đến số tài khoản trên. Sau đó chị X được biết tài khoản Facebook trên của chị Hiền đã bị chiếm quyền sử dụng. Biết mình bị lừa, chị X đến trình báo cơ quan công an. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 19 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 466 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm, thu trên 12 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm. Tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,137 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 158 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 69 xe mô tô, xe gắn máy và 87 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó, 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 38 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 138 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 369 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 50 trường hợp, nhắc nhở 112 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 35 trường hợp vi phạm, thu 8,15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Phần tiếp theo, đề cương kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Hai lớn, về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Trên cơ sở đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành nghị quyết mới với tên gọi Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, với nội dung cơ bản sau. 1. Tình hình. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Lĩnh vực xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ ta. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế xã hội phát triển toàn diện, hài hòa hơn, các chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện theo hướng công bằng, tiến bộ, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn một số hạn chế yếu kém. Kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững, bất bình đẳng thu nhập có xu hướng gia tăng, đời sống của một bộ phận người dân, nhất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai còn nhiều khó khăn, thị trường lao động chậm phát triển, chất lượng nguồn nhân lực, việc làm thấp, phạm vi bao phủ của bảo hiểm xã hội còn thấp, độ bao phủ của chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên còn hẹp, y tế dự phòng còn yếu, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi còn cao, chất lượng giáo dục phổ thông ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp chưa được bảo đảm. Những hạn chế yếu kém trên chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò của chính sách xã hội chưa đầy đủ, hệ thống chính sách pháp luật chưa đồng bộ, việc tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, phương thức quản lý quản trị còn chậm đổi mới, tổ chức bộ máy nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, việc huy động quản lý sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách xã hội có nơi có lĩnh vực còn hạn chế chưa hiệu quả. 2. Quan điểm chỉ đạo. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm, chính sách xã hội là chính sách cho con người, vì con người, có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện đặc trưng bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần quan trọng trong bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, tạo điều kiện để nhân dân tham gia và thụ hưởng ngày một tốt hơn thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro. Đầu tư cho thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển, cần huy động và phân bổ nguồn lực phù hợp với khả năng nền kinh tế và yêu cầu hiện thực hóa mục tiêu chính sách xã hội. Trong đó, nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nguồn lực của xã hội là quan trọng. Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển. hỗ trợ người dân ứng phó kịp thời, thích ứng linh hoạt, hiệu quả trước các rủi ro trong cuộc sống. Thực hiện chính sách xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của nhà nước, sự giám sát thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường của nhân dân trong giải quyết các vấn đề xã hội. 3. Mục tiêu tầm nhìn. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, thích ứng, linh hoạt, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng tốt, nhất là về nhà ở, y tế, giáo dục, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển việc làm bền vững, tạo điều kiện để mọi người dân phát huy tiềm năng, phát triển toàn diện và có thu nhập trung bình cao, quản lý phát triển xã hội hiệu quả, nghiêm minh, đi đôi với bảo đảm quyền con người, an ninh con người, an sinh xã hội. Tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển xã hội hiện đại, bền vững, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển con người Việt Nam toàn diện, phát huy tiềm năng thế mạnh, đóng góp cho phát triển xã hội hài hòa, người dân được bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, có thu nhập cao và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong đất nước hùng cường, thịnh vượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong đó, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được. Nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng hàng tháng. Theo đó, với mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% mức đóng, với số tiền tương ứng là 56.700 đồng một tháng, 680.400 đồng một năm. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau: được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định, được chi trả 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định, được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn. Vì lợi ích và quyền lợi của học sinh, sinh viên, hãy cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay. Bảo hiểm y tế, chính sách an sinh đồng hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Hãy liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.